Lâm Nguyên Hành, chương 4, Bắc Hải đứt gãy, Thiên Môn mở. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiêu Giao Miêu Các, Trấn Thiên Môn, tinh thần cầu thủy kính hoảng hốt, khó có thể chấn định được. Sương mù tan đi, Trấn Thiên Môn dường như từ trong quỷ vực trở lại hiện thực. Lúc sương mù tan, kiến trúc trong trấn chỉ có HAI màu trắng và đen. Nhưng dần dần bắt đầu hiện lên những sắc thái khác. Khóe mắt cầu thủy kính giật giật dữ dội, mặc dù ông có được thiên nhãn, nhưng đến cả ông cũng không thể nhìn ra sự biến hóa về sắc thái đó rốt cuộc có thực sự tồn tại hay không? Hay là có người dùng pháp lực gắn ảo giác lên cho ông? Trong trấn thiên môn này không có một bóng người, ngoài tiếng gió biển với tiếng sóng vỗ thì cũng chỉ có tiếng bước chân của Tô Vân. Tòa thành trấn này là một tòa thành trống. Ngoài bọn họ ra thì không còn AI khác. Sau một lát, cầu thủy kính mới bình ổn lại tâm thần, định đuổi theo Tô Vân. Theo truyền thuyết thì nhà cửa của Trấn Thiên Môn cũng được xây dựng dựa theo những nhà cửa bên trong chợ quỷ Thiên Môn. Ông thầm nghĩ trong lòng, nghe nói người cư ngụ ở Trấn Thiên Môn ban đầu vốn đều có LAI lịch to lớn. Có lời đồn nói rằng bọn họ đều phụng lệnh đại đế tới nơi đây. Nghiên cứu chợ quỷ Thiên Môn, mượn nó để tìm kiếm trường sinh, nhưng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên đung đưa, có tia nắng chiếu rọi mặt biển, chiếu lên chợ quỷ trên trời cao. Trên bầu trời, chợ quỷ Thiên Môn đung đưa dữ dội như tấm màn lớn bị gió thổi, rồi biến mất trong cơn lốc ánh nắng mặt trời. Chợ quỷ thần bí cứ thế biến mất không còn tăm hơi. Không biết đã đi đâu rồi. Cầu thủy kính mở to thiên nhãn, chỉ thấy trên bầu trời, đủ loại tia sáng rơi xuống những ngôi mộ trên hoang nguyên thiên thị viên. Biến mất không thấy đâu nữa. Xoạt, tầm trăm mấy vệt sáng giáng xuống từ trên trời cao, thế mà lại dừng ở phía sau cổng trấn thiên môn, hóa thành những bóng người tươi sống, xuất hiện trên con đường vốn trống rỗng không có bóng người này. Bọn họ đi tới đi lui, chào hỏi với nhau. Rất là náo nhiệt, cầu thủy kính thoáng động trong lòng, Trấn Thiên Môn vốn đã không còn người sống từ trước, những người này hẳn là do tính linh hiển hóa mà thôi. Tô Vân đi tới trước một tòa nhà lớn, hệt như có thể nhìn thấy ông cụ đang quét rác trước cửa. Không người chào, chào buổi sáng, Húc bá, ông cụ kia dừng cây chổi trong tay lại, ôn hòa nói, Vân Nhi đã trở về rồi à, trời không còn sớm nữa. Mau nghỉ ngơi đi, dứt lời, ông ta liếc cầu thủy kính một cái, nhưng cũng không để ý tới ông. Thiên nhãn nơi ấn đường của cầu thủy kính chuyển động, từ thiên nhãn của mình, cầu thủy kính nhìn thấy tòa nhà sau lưng ông cụ này đang không ngừng sụp đổ. Lại không ngừng dựng lên, Tô Vân tiếp tục bước đi, tới trước một tòa nhà khác, không người nói, chào buổi sáng, La Đại Nương, bé ngoan đã về rồi. Người phụ nữ đứng trước cửa, đang sàng thóc, cười nói với khuôn mặt rất hiền từ, mau về nhà đi, ăn uống rồi còn nghỉ ngơi. Đừng quên buổi học ngày MAI. Cầu thủy kính nhìn tòa nhà La Phủ kia, chỗ đó cũng đang không ngừng sụp xuống dựng lên, vừa im lặng đổ sụp, lại vừa im lặng xây dựng lại. Tô Vân đi trong trấn thiên môn, dường như không biết nơi này, ngoài hắn ra. Không còn AI là người sống, cứ thế chào hỏi người trong trấn, chào buổi sáng Phương Nhi tỷ, chào buổi sáng Từ Đại Thúc, chào buổi sáng Nhạc Nãi Nãi. Cầu thủy kính nhìn cảnh đó mà lòng bỗng sinh ra cảm giác ly kỳ đầy hoang đường. Cảnh này làm cho ông hoảng hốt cho rằng trấn thiên môn vẫn còn, cho rằng người trong trấn đều còn sống, tiếc rằng, bọn họ đã chết rồi, chết từ 6 năm trước. Tô Vân đi tới trước một tòa nhà, đẩy cửa đi vào, một lúc lâu sau, khói bếp từ từ bốc lên từ bên trong. Cầu thủy kính đứng trước tòa nhà tan hoang này, chỉ thấy thiếu niên mắt mù đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Ông quay đầu nhìn, trấn thiên môn người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, không khác gì những trấn nhỏ bình thường khác. Hắn không biết mình là con người duy nhất ở nơi này. Cầu thủy kính thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn cho rằng người trong trấn đều còn sống, mà những tính linh trên trấn này đang lừa hắn. Ông đứng bên ngoài, lặng lặng nhìn thiếu niên đang ăn sáng, lòng lại thầm nói, Dã Hồ tiên sinh nói không sai. Trấn Thiên Môn vẫn còn người sống, tiếc rằng chỉ còn một người duy nhất, và lại còn non trẻ. Quái sự kia xảy ra vào 6 năm trước, như vậy đôi mắt của hắn cũng mù trong quái sự đó ở 6 năm trước. Khi đó hắn còn là một đứa bé không biết gì. Chấm, Tô Vân ăn sáng xong, dọn dẹp bát đũa rồi quay về phòng, cố gắng nhớ lại những gì Dã Hồ tiên sinh đã giảng dài. Ôn tập một lúc rồi mới nằm ngủ. Hắn bận rộn cả một đêm, mặc dù không kiếm được đồng nào, nhưng cũng rất mệt mỏi. Không lâu sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ say. Mặt trời mọc lên cao, ánh nắng rọi vào Trấn Thiên Môn này trông lại càng có phần tối tăm. Bị hơi mù trên không trung của trấn nhỏ này cản lại. Cầu Thủy Kính đứng ngoài viện, chỉ thấy trong căn phòng sơ sài của Tô Vân. Chiếc chuông vàng kia càng trở nên rõ nét hơn, lúc người đang ngủ, đáy lòng sạch sẽ như gương sáng không dính lấy chút bụi bặm. Lúc này tính linh thần thông sẽ thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng, càng mạnh mẽ hơn hẳn ban ngày. Cầu Thủy Kính nheo mắt nhìn, chỉ thấy tầng dưới cùng của chuông vàng đang xoay tròn không ngừng. Mà bên dưới chuông chính là một người cao chừng 1 hai tấc. Đang ngồi ngay ngắn hô hấp thổ nạp, đó chính là tính linh của Tô Vân. Chuông vàng là tính linh sở niệm, biến ảo mà thành, Cầu Thủy Kính lặng lẽ nhìn thật lâu, phát hiện thứ mà tính linh của Tô Vân tu luyện chỉ là phu tử dưỡng khí thiên thuộc dạng căn bản nhất. Phu tử dưỡng khí thiên chỉ đơn giản là dưỡng khí, điều dưỡng nguyên khí, cũng không hề có nội dung hướng dẫn tu nên tính linh thần thông như thế nào. Như vậy thì Tô Vân học được tính linh thần thông từ đâu? Còn có một khả năng, Cầu Thủy Kính chớp mắt, thầm nghĩ, đó chính là trong đầu hắn tự huyễn tưởng ra một chiếc chuông vàng để dùng nó tính thời gian. Tập trung suy nghĩ như thế, huyễn tưởng không ngừng như vậy, thậm chí đêm đến tính linh của hắn cũng đang huyễn tưởng chiếc xê hoạng này. Dần dà, huyễn tưởng thành quan tưởng, từ đó tu thành tính linh. Nếu nói như vậy, tư chất của hắn không khỏi quá tốt rồi. Ông có chút chần chờ. Có cực kỳ ít linh sĩ. Khi không được danh sư dạy dỗ, dựa vào bản thân tự mò mẫm mà tu luyện thành tính linh thần thông. Tô Vân có thể làm được như vậy, cho thấy tư chất của hắn rất tốt. Người như thế mà bị MAI một nơi vùng quê hoang dã. Làm bạn với đám chồn hoang, thật là lãng phí tư chất kia. Thế nhưng Tô Vân lại là người mù, muốn dạy hắn tri thức tu luyện phức tạp e rằng sẽ cực kỳ khó khăn. Và lại dù Tô Vân có học được rồi trở thành linh sĩ, mắt hắn không thể nhìn thấy gì, như vậy cũng không có chỗ phát huy được bản lĩnh của mình. Là một mầm tốt, xê hồng quy vẫn là đáng tiếc. Cầu Thủy Kính thầm than một tiếng, rời mắt rồi bước đi trong Trấn Thiên Môn. Quan sát cẩn thận những tòa nhà có quỷ thần ẩn nấp, và chủ nhân của những tòa nhà này, Trấn Thiên Môn tràn ngập sương mù như có như không. 6 năm thời gian khiến cho trấn nhỏ này không vẻ vang được như vẻ bề ngoài của nó. Ông có thể nhìn ra được bản chất của Trấn Thiên Môn này. Cầu Thủy Kính cũng từng nghe nói tới trận quái sự 6 năm về trước. Nghe nói một ngày nào đó của 6 năm trước. Bầu trời thiên thị viên đột nhiên sinh ra dị tượng, một thế giới khác xuất hiện, bao trùm lấy Bắc Hải. Đó là một thế giới vô cùng tráng lệ, như thơ như họa, bầu trời trông như tròn vo, hệt như bầu trời trong hang động, tựa như có cung điện thần tiên lơ lửng trên bầu trời. Làm cho người ta phải ngước nhìn, có người đồn rằng đó là thế giới của tiên nhân, là thế giới của kẻ trường sinh. Lực hút truyền tới từ thế giới đó khiến nước biển của Bắc Hải chảy ngược. Trên mặt biển xuất hiện một cột nước to với đường kính phải đạt tới 30 dặm. Dài tới mấy vạn dặm, thông với thế giới kia, tạo nên con đường nối tiếp HAI thế giới. Các cao thủ xung quanh thiên thị viên đều tiến đến Bắc Hải hòng tiến vào trong thế giới động tiên kia. Mà nơi bọn họ đặt chân chính là Trấn Thiên Môn. Vào đêm của một ngày nọ, trên không trung Bắc Hải đột nhiên điện chớp sấm rền, tiếng sấm sét vang khắp cả đêm. Đến ngày hôm sau, có lũ lụt giáng xuống từ trên trời cao, làm cho mặt nước biển dâng cao. sóng thần tràn vào bờ biển mấy chục dặm, càn quét làm chết đuối không biết bao nhiêu dân mỗi trong Thiên Thị Viên trong động nước lũ. Ngày hôm sau, những người may mắn sống sót mới phát hiện thế giới bồng LAI kỳ dị giữa bầu trời kia đã biến mất không còn tung tích. Cây cầu nước biển nối liền HAI thế giới cũng không còn nữa. Mọi người tìm tới Trấn Thiên Môn, trung tâm của trận hồng thủy này. Điều cổ quái là, cơ thể của mọi người trong Trấn Thiên Môn, bao gồm cả các cao thủ nước nguyên sóc, đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tính linh. Từ đó về sau, Trấn Thiên Môn trở thành một nơi chẳng lành, ít người lui tới, thậm chí có lúc bọn họ chủ động tìm kiếm thì cũng chưa chắc có thể tìm được thành trấn này. Về phần rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết rõ. Cầu Thủy Kính đã được nghe nói qua về lời đồn này. Ông vẫn cho rằng tất cả mọi người của Trấn Thiên Môn đã chôn thân trong trận biến cố kia. Không ngờ thậm chí vẫn còn người sống sót. Khi đó Tô Vân còn quá nhỏ, đoán chừng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng ông thầm nghĩ, vụ án này vẫn đầy bí ẩn, không cách nào phá giải. Sau khi Tô Vân tỉnh dậy, hắn gấp gọn chăn đệm, rửa mặt chải đầu, rồi lại ngồi lặng lẽ ôn lại bài học. Khi xác nhận rằng mình không quên, hắn mới đi nấu cơm. Hắn dọn dẹp ổn thỏa, đẩy cánh cửa gỗ đi ra khỏi nhà, rồi xoay người đóng cửa lại. Đúng lúc này, từ phía sau hắn truyền tới một giọng nói trầm mà hiền hậu. Vân Tiểu Hữu, ta có thể xem đôi mắt của ngươi một chút được không? Tô Vân nghe thấy giọng nói này, quay người lại, mở đôi mắt không nhìn thấy gì. Nghiêng đầu hỏi, là tiên sinh tới từ trong thành sao? Cầu Thủy Kính đi tới trước mặt hắn, cúi đầu xem xét kỹ càng đôi mắt của hắn rồi đáp. Đúng vậy, là ta tên là Cầu Thủy Kính. Ngươi có thể gọi ta là Thủy Kính tiên sinh. Tô Vân tò mò hỏi, Thủy Kính tiên sinh đến nơi đây được bao lâu rồi? Ta không nghe thấy tiếng bước chân của tiên sinh. 4 canh giờ, ngươi đang ngủ, nên ta chờ ở ngoài. Con ngươi trong mắt Cầu Thủy Kính co lại, ông đã phát hiện manh mối từ trong mắt của Tô Vân. Chỉ thấy đôi mắt của Tô Vân không phải là hoàn toàn không có con ngươi, mà là con ngươi của hắn như bị ánh sáng mạnh kích thích, tụ lại thành một chấm vô cùng nhỏ, và lại chấm nhỏ này cũng bị phủ kín, làm cho tia sáng không thể chiếu vào con ngươi được. Trái tim Cầu Thủy Kính đập nhỡ nửa nhịp. Ông bỗng giơ tay lên nhẹ nhàng nắn vuốt trước mắt Tô Vân. Xoạt, trong đôi mắt của Tô Vân, có ánh sáng vô cùng sáng rực phản chiếu ra từ con ngươi. Tầm mắt Cầu Thủy Kính trắng bệch hoàn toàn, một lúc lâu sau mới lấy lại được thị lực, chỉ thấy một quầng sáng chiếu xạ ra từ trong mắt Tô Vân. Chiếu lên bầu trời bao la trên Trấn Thiên Môn, Cầu Thủy Kính quay người lại, ngửa đầu nhìn lên. Ông thấy trên mặt biển Bắc Hải sóng nước dập dềnh có một cột nước vô cùng to lớn. Trên cột nước vẫn còn rất nhiều con thuyền đang dương buồm chạy lên trên trời. Đầu kia của cột nước chính là một thế giới khác, chính là thế giới động tiên nơi cư ngụ của kẻ trường sinh. Nhưng mà, biến cố hẳn là xảy ra vào ban đêm, như vậy cái gì đã làm cho bầu trời đêm trở nên sáng ngời như thế? Cầu Thủy Kính nhìn hướng nguồn sáng. Trên bầu trời, một thanh kiếm đang ở trạng thái bay lơ lửng trên đó. Là thanh kiếm đã bay ra khỏi thế giới kia, kiếm này dài hơn 50 thước, rộng chừng 9 thước, lấp lóe thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Ánh sáng đó phải chiếu tới vài dặm, mà bên dưới thanh trường kiếm này, chính là Trấn Thiên Môn. Cách trường,